This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt của Máy Dầm Sơn Khê. Phụ trách đó là anh Phan Quang Trọng. Ngày hôm nay anh sẽ đến với phần phỏng vấn ông Đỗ Phúc. Sau đây chúng tôi xin được xin chào anh Trọng ngày hôm nay. Không biết anh Trọng hôm nay có khỏe không anh?
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín. Trọng rất khỏe thưa anh.
Dạ vâng, trên đường lại
anh thì... Hoàng Tín thế nào?
Dạ Hoàng Tín rất là khỏe thưa anh. Dạ
vâng. Tốt quá.
Dạ vâng. Và trên đường lại của chúng ta đã có sự hiện diện của ông Đỗ Phúc. Chúng tôi xin được mời ông Đỗ Phúc lên tiếng.
Vâng, kính chào anh Hoàng Tín, chào Phan Quang Trọng, chào tất cả quý vị thính giả của đài Sài Gòn Đà Lạt.
Dạ vâng, xin chào ông Đỗ Phúc. Xin được mời anh Phan Quang Trọng chúng ta bắt đầu.
Vâng ạ, vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín. Kính thưa quý vị, trước hết chúng tôi cũng xin được phép giới thiệu sơ sơ về ông Đỗ Văn Phúc. Ông Đỗ Văn Phúc là một trong những thành viên sáng lập và hiện là chủ tịch của Hội đồng Quản trị của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ. Và hôm nay chúng tôi... xin được phép mời ông Đỗ Văn Phúc lên đây để chúng ta nói chuyện về cái thuyết mà chúng tôi xin được tạm dịch là thuyết phân biệt chủng tộc phê phán, có tiếng Anh gọi là Critical Race Theory. Và thưa quý vị, với cái tên dễ khiến cho người ta hiểu lầm, đây là một cái điều tốt đẹp hay không? Hay thực chất là một thứ học thuyết để gây chia rẽ, thù hận và có một mục tiêu chính trị? Chính vì vậy mà cựu Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu chấm dứt trước đây, khi mà một số những người lập thuyết để tìm cách đưa vào hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ. Nhưng thưa quý vị, hiện nay đương nhiên Tổng thống Joe Biden đã thu hồi mệnh lệnh này, khiến nó bị đẩy mạnh, vươn cái vòi bạch tuộc của nó trở lại các trường học, các cơ quan và tổ chức. Và đó là lý do tại sao chúng ta phải quan tâm đến cái học thuyết gọi là chủng tộc phê phán. Và thưa quý vị, đây là một cái lý thuyết, nếu mà nhìn về cái khía cạnh hàn lâm, thì nó cũng khá là mù mờ. Nó gọi là học thuyết phân biệt chủng tộc phê phán. Nhưng mà khi nó được đem vào hòa nhập vào xã hội và âm thầm đi vào các khóa đào tạo, và hiện nay đó có rất nhiều thảo luận về nó. Và thưa quý vị, vì đây là một buổi mạn đàm không có tính cách hàn lâm, mà chỉ chú trọng đến sự thay đổi trong giáo dục Hoa Kỳ trong nhiều năm qua đã dựa trên cái lý thuyết này, thì xin ông Phúc cho biết là theo ông cái lý thuyết phân biệt chủng tộc phê phán này thực chất là gì? Và tại sao nó lại gây tranh cãi gay gắt và gây ra những cái vấn đề về tư tưởng giữa người với người tại Hoa Kỳ hiện tại, thưa ông?
Vâng, kính thưa ông Trọng, thưa quý vị khán giả, thực sự ra cái vấn đề mà nóng hổi nhất ở tại Hoa Kỳ hiện nay đó là vấn đề phân biệt chủng tộc. Cái sự phân biệt chủng tộc của Hoa Kỳ nó đã tiền miên từ cái khi mà lập quốc cho đến nay. Có thể nói rằng là đó là chỉ cái khái niệm phân biệt chủng tộc do một số người nhìn thấy, nhưng mà trên thực tế thì cái sự phân biệt chủng tộc nó đã chấm dứt từ cái khi mà chúng ta thấy là có những cái đạo luật vào cái thời trước đây, cái thời mà ông Tổng thống Johnson có cái đạo luật để cho tất cả mọi người bình đẳng, tức là trên thực tế pháp luật, trên cái đời sống xã hội thì đã có cái sự xóa bỏ tất cả sự phân biệt đó rồi, tức là mọi người có sự bình đẳng rồi. Nếu chúng ta còn trở ngược lại trước nữa, cái thời ông Tổng thống Lincoln có cuộc nội chiến Nam Bắc bị xóa tan, xóa sạch cái chế độ nô lệ. Cho nên cái gọi là phân biệt chủng tộc nó chẳng qua nó còn lại, nó tồn tại ở trong cái đời sống xã hội, chẳng qua là do cái ý thức, cái thực tế ra trước cộng đồng, trước xã hội, trước luật pháp không còn cái sự phân biệt chủng tộc nữa. Vâng. Thì trước khi đi sâu vào, tôi cũng xin phép nói qua cái chữ Critical Race Theory, mà có nhiều người họ dịch mà tôi nghĩ rằng họ dịch cũng không có chính xác lắm. Bởi vì trước hết á, đây là một cái theory, một cái lý thuyết. Mà lý thuyết này là nói về cái gì? Là race, critical race, critical thưa quý vị có nghĩa là phê bình mà không phải phê bình tốt đâu, phê bình nhìn đánh, nghĩa là tấn công, cây kích đó. Là đây là một cái lý thuyết mà cây kích về vấn đề chủng tộc. Đây. Thì cái lý thuyết này thưa quý vị nó không có mới, nó xuất phát từ vào giữa thập niên 1970. do một số nhà học giả, mà trong đó chúng ta có thể kể đến là ông Derrick Bell, ông Alan Freeman, mà Kimberly Crenshaw, để khái những cái người đó họ đã đưa ra cái lý thuyết này, mà đặt nặng vào cái vấn đề hệ thống luật pháp chính trị của Hoa Kỳ, và họ phân tích, họ phê phán rằng cái hệ thống luật pháp đó đã không làm đủ để xóa bỏ được cái nạn kỳ thị chủng tộc phân biệt, mà thực chất ra thưa quý vị đó là da trắng và da đen. Này. Thì họ phân tích, họ bảo rằng luật pháp của Hoa Kỳ, thưa quý vị, khi mà cho bình đẳng, tức là họ nói là luật pháp của Hoa Kỳ là blind, color blind, race blind, tức là luật pháp Hoa Kỳ không xét đến cái vấn đề màu da hay là chủng tộc, coi tất cả mọi người bằng nhau hết. Khi ra tòa không phải vì anh đen mà tôi xét anh khác, anh trắng mà tôi xét anh khác. Hay là khi vào trường học không phải vì anh đen mà tôi đối xử khác, anh trắng đối xử khác, tức là họ coi như không cần phân biệt, không biết đen trắng, như cả tất cả mọi người đều được bình đẳng, được tất cả mọi thứ, cơ hội, opportunity bằng nhau hết. Thì đó là cái lý thuyết mà chúng ta đang được hưởng. Nhưng mà cái nhóm người mà chủ trương cái critical race theory đấy, họ không đồng ý như vậy. Họ bảo như vậy chưa đủ, như vậy chưa đủ. Bởi vì thưa quý vị, bây giờ xin phép một phút, nghe thêm một phút. Họ nói chưa đủ là tại vì cho cơ hội đầy đủ, nhưng mà quý vị thấy bây giờ cái mở trường ra cơ hội, các em học sinh đều vô học giống nhau hết. Nhưng mà khi ra trường thì các em học sinh là da đen thì thường thường, thưa quý vị, tôi nói cái này rồi quý vị cũng chụp cho tôi là kỳ thị chủng tộc cũng được. Bởi vì tôi nhận xét một cách khách quan đúng là những người da đen thì thường thường họ chậm hơn. Các em da đen thì họ ít chăm học, mình nói nhẹ nhẹ là họ không có chăm học bằng những em da trắng và da vàng. Cho nên khi họ ra đời thì họ phải thua kém. Mà họ thua kém thì những cái người mà chủ trương cái thuyết này đó, họ không chấp nhận nó đó, họ bắt được phải cho cái xã hội, phải cho những em đó đó được ngang bằng những em da trắng. Không phải được ngang bằng cơ hội mà được ngang bằng để hưởng thụ. Phải làm được cái chức đó, phải vô đó, phải hưởng lương chừng đó, phải ngang bằng. Bất cần biết là nó khả năng như thế nào, không cần biết. Thì đó là cái căn bản của cái lý thuyết này. Và khi họ đưa vào trong cái hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ đó, thưa quý vị, thì nó làm cho cái cấy vào cái đầu óc của những học sinh của Hoa Kỳ, cho rằng lịch sử Hoa Kỳ là một lịch sử kỳ thị chúng ta, đàn áp dân da đen và đã không cho dân da đen ngóc đầu dậy được. Bây giờ phải làm sao để phải cho một cái cơ hội để cho tất cả mọi người ngang bằng nhau ở trong cái cuộc sống. Đấy ông Trọng, đó là cái cách căn bản của cái thuyết này.
Vâng, thưa ông Đỗ Văn Phúc, chúng tôi cũng xin nêu ra được một ý thế này là thật sự ra nó có nhiều cái nghiên cứu về cái trình độ thông minh của người da đen, nhất là những người da đen trẻ tuổi, thưa quý vị. Thì họ thấy rằng thật sự ra đó, Thượng Đế cũng công bình là mọi người sinh ra đều có cái, gần như là đều có cái khả năng về trí tuệ gần như nhau. Nhưng mà do cái điều kiện gia đình, điều kiện sinh trưởng đó, thì có những cái người lại đi sau những người khác. Chẳng hạn như cái người da đen, thưa quý vị, đa số đó là sống trong gia đình không có người cha, chỉ có người mẹ, mà người mẹ thì lại bận bịu với một đống con như vậy. Thành ra họ không có được sự ưu ái trong cái giáo dục gia đình. Vâng, thưa ông, như vậy đó, khi mà nhìn lại cái lý thuyết này, chúng ta thấy là những người lập thuyết đa số là những người da đen hoặc là da màu, chẳng hạn như những cái tên tuổi mà ông vừa nêu ra. Sở dĩ chúng tôi nói da màu thì trong đó có một người tên là hình như là người Nhật thì phải, đó là bà Mary Matsuda. Thì thưa quý vị và thưa ông Đỗ Văn Phúc, họ nêu ra, họ nói là hệ thống pháp luật hội văn hóa của chúng ta xây dựng á, chỉ nhằm phục vụ người da trắng. Và theo tôi đây là một cái gọi như là một cái lý thuyết rất là nguy hiểm. Chính vì vậy mà ông Tổng thống Trump, khi ông làm Tổng thống, ông đã ban hành sắc lệnh không cho tiếp tục dạy critical race theory tại các trường công lập. Nhưng mà khi ông Biden lên nắm quyền á, thì đã ký cái sắc lệnh, xóa bỏ cái sắc lệnh vừa rồi của ông Trump. Thì theo ông Đỗ Văn Phúc, cái tai hại của cái việc mà ông Biden làm trong cái việc này là thế nào, thưa ông?
Thưa ông Trọng, thưa quý vị khán giả, có lẽ quý vị khán giả đã từng thấy ông Biden quỳ xuống trước cái linh cữu của tên tội phạm George Floyd. Ngay cả bà Nancy Pelosi, ngay cả ông Chuck Schumer và đa số những thành viên của Đảng Dân Chủ, lãnh đạo của Đảng Dân Chủ đã quỳ xuống trước một kẻ tội phạm như vậy. Thay vì họ quỳ xuống trước những anh hùng dân tộc, những người chiến đấu hy sinh cho Tổ quốc, thì họ còn chưa thấy họ làm, chưa thấy họ quỳ, mà họ quỳ xuống như vậy. Tại vì sao như vậy? Thưa quý vị, họ là những người da trắng. Thưa quý vị, họ mị dân, thưa quý vị. họ mị dân, tức là họ chỉ muốn làm cho vừa lòng người Da Đen, bởi vì cái số người Da Đen sẽ đem lại số phiếu cho họ rất nhiều. Những người trong kết cuộc bầu cử, số người Da Đen bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ, những người mà đang ăn vào những cái trợ cấp xã hội, những người mà đang hưởng thụ tất cả những quyền lợi mà do đề ra đó là những người Da Đen. Tôi có nhiều lần tôi có nói đến một chính sách gọi là enslavement, tức là chính sách là nô lệ hóa. Thưa quý vị, nô lệ hóa này không phải là họ lập cái nông trường, họ đưa người Da Đen vào đó để mà làm nô lệ, để ủng hộ, để mà kiếm lợi đâu. Không phải cái ý nghĩa như vậy. Nô lệ hóa đây là họ làm đủ mọi cách khuyến khích, giúp đỡ cho người Da Đen đủ mọi thứ phương tiện để cho cái người Da Đen bị vây khốn, nô lệ trong cái vòng nghèo đói và lạc hậu. Và cái sự đó nó giống như một cái lúc, tức là một cái vòng luân chuyển, luân hồi. Nó đi như vậy rồi cứ lại nghèo đói, rồi lại sống bám vào xã hội, rồi lại nghèo đói, rồi tiếp tục như vậy từ đời này qua đời nọ. Và khi họ phải sống bám vào xã hội thì họ phải bám vào Đảng Dân Chủ để được hưởng những quyền lợi đó. Đấy là cái sức nguy hiểm vô cùng, enslavement mà quý vị thấy. Bây giờ tôi nói cái trường hợp như thế này. Như ông Trọng có nói những người phụ nữ Da Đen, đây là một cái sự thực, chứ không phải là tôi kỳ thị đâu. Những người phụ nữ Da Đen họ sống một cách bừa bãi lắm. Họ có thể ăn ngủ với hàng chục người đàn ông, và mỗi người đàn ông họ đẻ ra một đứa con. Mục đích của họ đẻ ra nhiều con để hưởng tiền phúc lợi xã hội, không phải đi làm. Thưa quý vị, họ hưởng nhiều hơn những người đi làm nữa. Đấy. Rồi khi mà họ đẻ con như vậy thì thưa quý vị, họ không có khả năng để nuôi dạy con họ, và họ vứt ra ngoài đường. Thì những đứa trẻ đó không được học, không, ngay cả khuyến khích đi học họ cũng không khuyến khích nữa. Họ bảo là con ta không cần phải là kỹ sư bác sĩ gì hết, không kể. Mai mốt nó lớn lên là gì, nó là cái tụi nhỏ đó, nó là trong cái vòng thất học rồi nó phải đi buôn bán ma túy, phải đi làm trộm cướp này nọ. Rồi nó cái cuộc đời nó cứ phải kích thế hệ này qua thế hệ nọ, nó nằm trong cái vòng đó. Mà chỉ có một thiểu số những người có ít kiến thức mới đi học, chịu khó học hành mà vươn lên. Thì những người đó chúng ta rất phục. Tôi nói như vậy không biết là tôi quay trường này Da Đen, tôi cũng khi mà tôi ra xã hội thì tôi đối xử bình đẳng, Da Đen, da màu, da vàng, da đỏ gì tôi cứ xử là bình đẳng, tôi bắt tay nói chuyện không có cái kỳ thị gì cả. Nhưng mà phải cho phép tôi, một người có quyền nhận xét, cái quyền nhận xét là quyền của tôi. À, đừng có nói là khi tôi nhận xét như vậy, bảo như vậy là tôi kỳ thị, tôi không kỳ thị đâu. Tôi ra tôi vẫn có những người Da Đen, tôi bắt tay tôi trò chuyện vui vẻ và thân mật vô cùng, tôi không kỳ thị cái màu da, nhưng mà tôi kỳ thị cái tư cách, cái đời sống của họ. Đấy. Thì cái đó, thưa quý vị, cái đó là quyền của tôi. Okay. Nhưng mà bây giờ người da trắng thì không dám nói những cái điều đó, bởi vì có một lần có một cô giáo người da trắng khi mà chấm điểm sau cái năm học thì cô có phàn nàn một câu, cô bảo rằng mấy em học sinh Da Đen năm này học kém quá, không đủ điểm. Thưa quý vị, hậu quả cô giáo bị đuổi việc. Cô giáo bị đuổi việc này. Thành thử ra, hay là có một ông tướng, tôi nhớ có một tướng, khi mà gọi một người Da Đen vào, mà hỏi một câu rất là thân mật, bắt tay gọi một người lính Da Đen hỏi rất thân mật, mày nghĩ sao về cái chữ N? Thưa quý vị, chữ N là chữ nigger. Chính người Da Đen họ cũng tự nhận họ là nigger. Thế bây giờ một ông tướng hay ông quý gì đó mà hỏi một câu vui vẻ như vậy. Thế mà hàng kia báo cáo là ông là bị coi như kỳ thị, là bị sa thải ra khỏi quân đội ngay. Thì quý vị thấy nó gọi là nó rất là nguy hiểm khi mà đối đầu với cái vấn đề này. Cho nên tôi vừa trình bày với quý vị đó, họ người Da Đen họ ở trong cái lúc đó, cho nên ông Trọng hỏi là tại vì sao mà những người da trắng cũng ủng hộ cái chuyện đó. Thưa quý vị, những người da trắng đó là những người dân chủ, họ muốn được phiếu, được ngồi trong cái địa vị họ lâu dài, thì họ phải vuốt ve người Da Đen, họ phải đặt người Da Đen ở trong cái vòng nô lệ nghèo đói đó, và suốt đời lệ thuộc họ để cho bầu cho họ. Đó là thưa ông Trọng.
Vâng, thưa, làm thế nào để chúng ta đối đầu và chúng ta có một cái cuộc tranh luận phải nói là dựa trên cái sự thật để mà đánh giá cái critical race theory này, thưa ông, là tại vì sở dĩ chúng tôi có cái lo ngại đó là tại vì đây là một cái học thuyết có thể nói là dựa trên cái chủ nghĩa xã hội, dựa trên cái chúng ta gọi là tranh đấu giai cấp ở trong cái xã hội, một trong cái lý thuyết căn bản để mà đưa đến cái sự mà quy tụ người dân để mà chống lại một chế độ nào đó. Thì những cái nhà hàn lâm họ nói là cái thuyết này thực tế là nó không có dựa trên bằng chứng và lý trí, hoặc là nó dựa trên những khái niệm như về của chân lý sự thật, chẳng hạn như về công lao, về khả năng. Nhưng mà các nhà mà học thuyết người da trắng lại không dám thẳng thắn phê bình cái học thuyết chủng tộc, phê phán chủng tộc này, là tại vì nếu mà đưa ra mà phê phán đó, thì giống như là ông Đỗ Anh Phúc vừa nói đó, là bị cho là đang có cái ý mà bài người da đen. Chính vì vậy mà cái việc này không có được đưa ra thảo luận một cách rộng rãi và công bằng. Và khi mà cái việc làm của ông Biden vừa rồi đó, lật lại cái resolution của ông Trump về cái critical race theory, theo chúng tôi nghĩ là một cái hình thức đã chính trị hóa cái công việc này và làm trở nên cái việc mà bàn thảo thật sự cái giá trị của cái thuyết này đưa vào giáo dục có giá trị hay không, đã trở nên một cái đề tài không ai dám đụng đến, phải không thưa ông Đỗ Văn Phúc?
Vâng, như ông Trọng vừa nói và cũng như tôi có trình bày rồi, đây là một cái sự tế nhị vô cùng mà những người gia tăng không ai dám nói ra, không dám nói đụng tới, bởi vì nói đụng tới, nếu là nhân viên thường thì sẽ mất việc, làm hãng trưởng mất việc, mà có đi làm cao lên dân biểu nghị sĩ thì cũng sẽ không được bầu, tại vì cái số người bầu nằm trong cái số cái thành phần này rất nhiều. Đấy. Thì thưa quý vị, nhưng mà hiện nay chúng tôi được biết là có ít nhất là 7 tiểu bang đã soạn thảo luật để cấm dạy cái môn này ở trong các trường học của tiểu bang đó. Đó là 6 tiểu bang Tennessee, tiểu bang Texas, tiểu bang Georgia, tiểu bang Arkansas, tiểu bang South Dakota và tiểu bang Arizona, và cộng thêm là tiểu bang Florida nữa, tức là 7 tiểu bang. Thì tôi nghĩ là có đến cái lúc mà người ta không chịu được thì người ta phải lên tiếng. Đã đến lúc mà người ta cảm thấy khó chịu quá thì người ta phải lên tiếng. Thì như ông Trọng có nhắc đến cái vấn đề giai cấp đấu tranh, thì thưa quý vị, tôi cũng muốn nói nhân diện ở đây, tôi nói cái lý thuyết cái chủng tộc này nó hoàn toàn nó giống như là cái lý thuyết giai cấp đấu tranh của Karl Marx, của Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản nó chủ trương rằng mọi người là phải làm việc tùy theo năng lực, tức là cái người siêng, cái người yếu, người khỏe làm việc tùy theo cái sức của mình, đừng có lo lắng gì hết, cứ làm tà tà mà làm, nếu yếu thì cứ tà tà, người làm mạnh hùng, nhưng mà đến cái hưởng thì nó cho hưởng theo nhu cầu, có nghĩa là anh muốn cái gì xã hội phải cung cấp cho anh cái đó. Thì thưa quý vị, đó là cái lý thuyết rất đặc của chủ nghĩa xã hội, của Karl Marx, mà người ta đam mê theo bởi vì sướng quá, được hưởng theo nhu cầu, muốn cái gì xã hội muốn. Nhưng mà tôi có đặt vấn đề nhu cầu con người là nó vô vàn, nó không có giới hạn. Anh không bao giờ có cái nhu cầu nó giới hạn ở cái mức độ nó hết. Anh sẽ có nhu cầu này rồi anh đòi cái khác. Thì cái xã hội nào mà tạo ra được cái của cải vật chất để thỏa mãn cho hàng triệu, hàng trăm triệu cái người dân ở trong đó mà theo cái lý thuyết của Cộng sản. Bởi vậy cho nên 70 năm ở Liên bang Xô Viết thất bại, 70 năm ở Trung Cộng bây giờ cũng không làm gì được, không có gì hết. 70 năm ở Việt Nam bây giờ quý vị thấy xã hội Việt Nam sao, nghèo đói vẫn đánh nhau vì cái nghèo đói vẫn kiếm ăn. Tức là cái xã hội cộng sản, một cái lý thuyết đó là lý thuyết không tưởng bày ra để vuốt ve, để mà mị người ta, để lôi cuốn người ta theo mình, chứ thực tế không bao giờ thực hiện được. Thì bây giờ trở lại cái thuyết critical race theory này cũng vậy. Họ trước đây chúng ta cho tất cả mọi người, bây giờ các em da đen, da vàng, da nâu, da trắng đứng tuổi đi học là vô trường trung học, tiểu học miễn phí, học trường ra đi vào đại học cứ tùy theo khả năng đi thi vô, tất cả mọi người đều nộp đơn đi thi. Học xong ra, anh nào giỏi, anh nào thông minh thì làm ra nhiều tiền, cuộc sống sướng hơn. Anh nào chậm, kém, không có điều kiện thì đương nhiên là phải chịu thua thiệt. Cái đó là cái công bằng xã hội dựa trên cái equality, là công bằng về cơ hội. Nhưng mà cái thuyết chủng tộc này, thưa quý vị, họ đòi hỏi không phải công bằng về điều kiện đó mà công bằng trong sự hưởng thụ. Tức là equity, mọi người phải bằng nhau. Tức là khi mà ra đời rồi á thì cái thằng da đen á nó cũng phải được hưởng như cái thằng da trắng. Này, dù không cần biết là nó có làm việc hay không, hay làm siêng năng, hay là cần mẫn hay không, nó phải được hưởng ngang bằng. Cho nên nó đã chủ trương là lấy người da trắng mấy trăm năm qua, nói là người da trắng đã bóc lột buôn nô lệ đưa qua đây để bóc lột. Bây giờ người da trắng phải tạ lỗi, phải xin lỗi và phải bồi thường tài chính cho người da đen. Thì thưa quý vị, nếu cái trường hợp đó xảy ra, tức là hiện nay đang có sự đòi hỏi của những người bên phe dân chủ đó, đòi hỏi là phải bồi hoàn cho những người da đen đó, thì thưa quý vị, ai là người được bồi hoàn? Những người da đen hiện nay đó, phải là họ là có gốc gác nô lệ không? Chưa chắc. Có thể có một số là con cái nô lệ. Bây giờ những người nô lệ đó chết, xương đâm mục nát rồi. Bây giờ những người da đen bây giờ không có dính líu gì nữa. rồi biết bao nhiêu người da đen mới di cư qua trong vòng sau thời kỳ nô lệ, bao nhiêu người da đen từ châu Âu qua, không lẽ những người đó cũng lại được hưởng? Đấy. Rồi những cái người mà phải bỏ tiền ra để mà chuộc tội, mà phải đền đáp cho dân da đen, thưa quý vị, như ông Trọng, ông có nuôi nô lệ không? Tôi không hề nuôi nô lệ. Tại sao bắt tôi phải bỏ tiền ra nuôi những người hoàn thả? Thưa quý vị, đây là một cái lý thuyết, nó giống như lý thuyết của Cộng sản, nó không tưởng, người ta cố gắng ghép ra. Mà nếu cái sự thực mà muốn cái phe dân chủ của ông Biden và của ví dụ như bà Kamala Harris hay là cái bà Warren đó, muốn thực hiện cái này, thưa quý vị, phải hàng ngàn tỷ đô la, thưa quý vị, ngân sách đâu để mà lo cái việc đó? Thành ra tôi thấy họ bày ra những cái chuyện, họ đòi hỏi những cái chuyện mà không thể làm được, không thể xảy ra được, họ cưỡng ép để làm, chẳng qua là để lấy lòng của người da đen mà thôi, đã thưa rằng.
Vâng, thưa ông, khi mà nói về cái sự kỳ thị đó thì phải nói rằng cái hình ảnh của người da vàng như là hình ảnh của người Việt Nam, người Nhật Bản, người Trung Hoa khi mà họ đến Hoa Kỳ là người mà người Mỹ họ gọi là model immigrant, là tại vì chúng ta thành công một cách vượt bậc, để cố gắng vượt bậc để mà thành công. Và thưa quý vị, trong cái xã hội Hoa Kỳ mà sự thành công của người da vàng như người Việt Nam chúng ta đó, thì tại vì chúng ta xác định là đây là một cái xã hội họ dựa trên nhân cách, họ dựa trên khả năng, họ dựa trên sự cố gắng của tất cả mọi con người. Nhưng mà theo cái thuyết CRT thì nếu mà dựa trên chủng tộc đó, thì cái sự thành công của người da vàng đã đánh đổ cái thuyết này. Và chính vì vậy mà gần đây chúng tôi đọc thấy là cái những người mà chủ trương cái critical race theory đó, khi mà đem hình ảnh người da vàng ra để chứng minh là họ sai đó, chứng minh là xã hội Hoa Kỳ không có kỳ thị chủng tộc, thì họ nói rằng cái người da vàng của chúng ta đã đứng vào và đã tìm mọi cách để trở thành người da trắng, để có cái quyền lợi như người da trắng. Thì không biết là ông Cúc nghĩ gì về việc này thưa ông?
Thưa ông, đó là một cách nói của họ.
Vâng.
Nếu quý vị thấy trong cái thời gian vừa qua mà trên TV hay là trên tất cả cái chương trình mà đưa lên trên Facebook những cái vụ mà người da vàng bị tấn công, rồi cho rằng người da vàng bị kỳ thị, và có những người cũng muốn lập ra một cái là Asian Lives Matter nữa, tức là cũng muốn lập ra giống như Black Lives Matter, thì thưa quý vị, họ làm như vậy, tôi nghĩ là họ bó đoán vô cùng. Bởi vì nhìn trong 10 trường hợp, 100 trường hợp là những người da vàng bị tấn công, ai là những người tấn công đó? Thưa quý vị, tôi nói thẳng là chỉ thấy bọn trộm cướp da đen tấn công người da vàng. Thỉnh thoảng thì có một tên da trắng điên khùng như là cái vụ ở tại Georgia mà bắn vô chết mấy cô đại hàn, thì cái đó là chẳng qua là tâm thần. Nhưng một hai trường hợp cá biệt, còn đại đa số những trường hợp tấn công người da vàng, từ đánh những bà già, những ông già, người Hoa, người Nhật, cái người Việt Nam trên đường, hay là cướp mấy cái tiệm nail của Việt Nam, thưa quý vị, đa số là toàn da đen. Vậy thì người da vàng không bị kỳ thị bởi người da trắng, mà nói chứ kỳ thị bởi da đen, thưa quý vị, cũng không phải, người da đen họ không kỳ thị. Nhưng mà tại vì sao họ ganh tì với người da vàng mà họ cướp giật, tại vì cái bản năng của họ như vậy thôi. Chứ bảo là họ kỳ thị thì họ làm sao họ kỳ thị người da vàng được. Đấy. Thành thử ra khi mà nói đến chữ kỳ thị đây thì rõ ràng là mỗi người, mỗi bên đều tự mình viết ra chữ kỳ thị theo ý của mình. Chứ thực sự ra tôi sống ở xã hội Hoa Kỳ, tôi biết cái sự kỳ thị có, trong tâm lý có sự kỳ thị. Nhưng mà khi ra xã hội, khi tất cả đối đầu với xã hội, ngoài ra đường ra, công an việc làm tất cả, chúng tôi không thấy có sự kỳ thị nào cả. Nhưng mà như ông Trọng vừa nói là cái vấn đề mà nâng đỡ cho học sinh, và rồi tôi trở lại. Ví dụ như cái trường học University of Texas Austin này, trước đây có một, hiện nay cũng vẫn còn, tức là một cái chương trình nâng đỡ cho người da đen, sinh viên da đen. Tức là cái đó gọi là Affirmation Active gì đó, Action gì đó. Affirmative Action. Tức là cùng ra trường high school với nhau. Khi mà vào trường đại học ấy, thì người da đen tự nhiên được cộng thêm 10 điểm để mà vào trường đó. Ví dụ như một em học sinh da trắng hay da vàng học giỏi có 100 có 90 điểm là 100 điểm, nhưng mà em da đen kia đó là không được điểm đó, nhưng mà được tặng cho 10 điểm để chiếm cái chỗ của cái người học sinh da vàng và da trắng học giỏi. Và tôi biết là hiện nay ấy, tại những cái trường đại học lớn ở phía Bắc Hoa Kỳ đó, họ là bây giờ họ trở thành họ gây khó khăn và họ ngăn chặn sinh viên da vàng của chúng ta nữa, bởi vì sinh viên Nha Trang của chúng ta thi vô đầu cao và thi năm nào cũng thi vô rất là đông. Bây giờ họ tìm cách là ngăn chặn cơm cho, tức là cái cơ sở giáo dục của mọi nước căn bản là phải lấy người tài, đào tạo người tài để ra giúp xã hội. Bây giờ ở Hoa Kỳ này không phải đào tạo người tài nữa, mà họ căn cứ trên cái race để họ đào tạo. Thì tức là những cái thằng không học ra gì, học tập chớn, tập chắc không hiểu, nói không hiểu, cũng vô được ngồi trong trường Harvard, trường Yale, trường Princeton, trong khi những người học sinh giỏi, xuất sắc thì bị loại ra. Thế cái đó, như vậy, đó là một cái sự đòi hỏi, thưa quý vị thính giả, cái đó nó có hợp lý hay không, quý vị suy nghĩ đi, thưa ông Đạo.
Vâng, thưa ông Đỗ Văn Phúc và thưa quý vị, đó là cái xã hội Việt Nam của chúng ta tại Việt Nam hiện tại. Tức là học thì là dựa trên học thì là tài, nhưng mà lúc mà thi đậu hay không thì dựa theo lý lịch. Thành ra chúng ta nhìn cái xã hội Việt Nam hiện tại, chúng ta thấy là nếu chúng ta không chú ý đến cái việc này thì xã hội Hoa Kỳ cũng có thể đi đến một cái xã hội như Việt Nam. Thưa ông Phúc, đối với người Á Châu tại Mỹ, cái thuyết CRT nó nói là, theo chúng tôi nghĩ đây là một cái thuyết nó gieo rắc cái tội ác, tại vì nó gây những cái sự thù hận. Và đây thực sự là một cái sự hoàn toàn giả tạo. Và mặc dù là cái thuyết CRT nó sử dụng những cái mỹ từ bên ngoài như là chống phân biệt chủng tộc, rồi là đa dạng, diversity, công bằng, equality, khoan dung, bác ái, nhưng ý nghĩa thực sự của nó là hoàn toàn ngược lại. Cái học thuyết này chính là một cái trò gian lận đầy thù hận, gây chia rẽ và lôi kéo. Và gần đây chúng tôi thấy, như chúng ta nói chuyện, là người Á Đông của chúng ta đang bị lọt vào cái tầm ngắm và là mục tiêu công kích của chính cái thuyết này. Vì sự nỗ lực vươn lên của chính chúng ta tại đất nước Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, ông nghĩ thế nào? Tại vì chúng tôi biết ngay chính bản thân của ông, sau khi ở tù Cộng sản 10 năm, đi qua Mỹ thực hiện HO, ông vừa đi làm, vừa trở lại học đại học, có bằng cử nhân, có bằng khoa học từ một trong những trường giỏi nhất của tiểu bang Texas, là trường University of Texas in Austin. Đây là một cái sự cố gắng không ngừng và chứng tỏ một điều là quốc gia Hoa Kỳ là một quốc gia có cơ hội, tạo cơ hội, chứ không phải là một quốc gia kỳ thị, phải không thưa ông Đỗ Văn Phúc?
Vâng, thưa ông Đạo, tôi nhận cái điều đó là đúng. Bởi vì nếu mà quốc gia Hoa Kỳ là một quốc gia kỳ thị chủng tộc thì không làm gì có ông Tổng thống Obama làm hai nhiệm kỳ. Và giờ thì có một bà Tổng thống cũng da đen, bà Phó Tổng thống người da đen, và có nhiều tướng lãnh người da đen, có nhiều nghị sĩ dân biểu người da đen, nếu Hoa Kỳ là một nước kỳ thị. Quý vị chỉ nhìn một ông Tổng thống Obama không có gì xuất sắc, tôi nói thẳng không có gì xuất sắc. Chỉ từ là một cái làm công tác cộng đồng, gọi là community organizer, chỉ vào cái quốc hội có một nhiệm kỳ đầu tiên, nhảy ra một phát được làm Tổng thống 8 năm. Không, trong 8 năm không làm được một chuyện gì, không có đóng góp gì cả. À, bây giờ trở lại cái chuyện nói chính những cái người này họ mở miệng lớn tiếng, họ đòi hỏi là chấm kỳ thị, nâng đỡ người da đen. Nhưng mà tôi hỏi quý vị lập cái trang sử 8 năm của ông Tổng thống Obama, ông làm gì cho người da đen? Quý vị nhớ, khi ông hết làm Tổng thống, thay vì ông trở lại Chicago, ông trở lại cái khu vực người da đen, là khu vực mà đã từng bầu ông lên để ông ở với người da đen, thì không. Ông lừa một cơ sở cơ ngơi ở tại Washington, New York, rồi ông mua một cái hòn đảo, một góc của một hòn đảo ngoài khơi để mà xây một cơ ngơi hàng chục triệu đô la. Tức là ông là người da đen, ông là Tổng thống 8 năm, là không hề đóng góp giúp đỡ gì cho chính cái người của ông ấy. Mà đến khi ông hết làm, ông cũng tự tách rời ông ra khỏi cái cộng đồng da đen. Thì quý vị thấy cái điều đó nó có nghĩa mai không? Có phải họ là, tôi nói thẳng, họ chỉ là những cái đứa mà dùng lý miệng, cái miệng nó nói ngọt ngào đó, nhưng mà thâm tâm nó không có như vậy đó, thưa ông Đạo.
Vâng, thưa ông Đỗ Văn Phúc, rất tiếc là chúng ta không có nhiều thời giờ, chúng ta chỉ còn có 2 phút. Thì thưa quý vị, những cái vị tổng thống dân chủ thì phải nói là chúng tôi cũng rất là kính mến cái ông Jimmy Carter, mặc dù khi ông làm tổng thống thì ông cũng là một người thật sự cũng không có khả năng như một người những vị tổng thống khác, nhưng mà khi ông về già ông vẫn sống cái ngôi nhà cũ kỹ của ông, giá trị chỉ có hơn 100.000 đô ở Georgia, và ông sống ông đi làm từ thiện thế này thế kia, để chúng ta so sánh cái sự đạo đức của người da trắng với một người tự nhận là người da đen và tranh đấu quyền lợi cho người da đen như ông Obama. Thưa ông Đỗ Văn Phúc, chúng tôi ngay từ lúc đầu chúng tôi đã nói là cái học thuyết CRT là một cái học thuyết rất là nguy hiểm, và nó hoàn toàn mang cái mục đích chính trị, và nếu chúng ta không cẩn thận nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của xã hội Hoa Kỳ. Vì cái học thuyết này họ nói là tất cả người da đen đều bị áp bức, và tất cả những người da trắng, mà bây giờ cả người da vàng nữa, là những người đang áp bức người da đen. điều này mang cái tính chất hệ thống và nó rất là nguy hiểm đến cái an ninh của quốc gia Hoa Kỳ. Như chúng ta thấy là gần đây có những tổ chức như Black Lives Matter, họ đập phá những biểu tượng lịch sử của Hoa Kỳ trong năm 20 hoặc năm 21, trong năm 19-20 vừa qua. Thì thưa ông, chúng ta phải làm gì? Nếu chúng ta là một người công dân Hoa Kỳ, chúng ta phải làm gì để vận động và để ngăn chặn cái học thuyết nguy hiểm này đang xảy ra tại quốc gia Hoa Kỳ?
Vâng, thưa ông Trọng, thưa quý vị khán giả, vừa cách đây độ khoảng một tuần lễ hơn, thì có một vị ông Nguyễn Phúc ở bên California có gửi một email nhờ tôi soạn thảo một cái bức thư để ông dùng cái thư đó gửi lên các dân biểu nghị sĩ quốc hội để chống lại cái chương trình học này. Thì tôi soạn bức thư đó riêng cho ông ta và tôi cũng đã post lên trên public, trên các Facebook và cũng chuyển rất nhiều, coi như một cái mẫu thư chung mà quý vị có thể dùng cái thư đó. Quý vị tìm cái địa chỉ, cái tên của vị dân biểu đơn vị, quý vị ghi vào đó và quý vị ký tên vào cái thư đó quý vị gửi. Làm nếu tất cả mọi người Việt Nam chúng ta đều gửi những cái thư đó để phản đối cái chương trình học này thì nó sẽ hiệu quả vô cùng. Và nếu như mà quý vị cần biết những cái đó thì tôi quý vị vào trong cái website tiengoicongdan.com thì coi như là có cái mẫu thư của tôi ở trong đó. Tôi sẽ chuyển lại cái mẫu thư ở trong đó, quý vị lấy ra, in ra và gửi, và đó là một cách tích cực nhất để chúng ta đóng góp cho cái chương trình này. Bởi vì thưa quý vị, nó, ông Đồng nói nó nguy hiểm vô cùng, nó chẳng khác gì cái thuyết đấu tranh giai cấp của Cộng sản. Nó sẽ phá hủy cái xã hội này. Cộng sản nó nhìn như thế nào, Marxist và Lenin và Stalin đã nhìn thế giới thượng lưu như thế nào, thì bây giờ cái đám chủ trương này họ cũng nhìn thế giới da trắng như vậy và sẽ đi đến một cái cuộc đấu tranh nếu mà không chừng có thể đẫm máu đó, thưa quý vị, thưa ông Đồng.
Vâng, cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc rất nhiều. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin kêu gọi quý vị tìm hiểu thêm về cái học thuyết này và đóng góp bằng chính lá phiếu của quý vị, gặp gỡ những vị dân biểu tại địa phương của chúng ta, đến những cái buổi họp của ISD, Independent School District, và yêu cầu họ chấm dứt cái chương trình dạy một cái học thuyết không hoàn toàn sai lầm và chỉ gây hận thù. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc và xin hẹn tái ngộ với quý vị trong những chương trình kế tiếp.
Vâng, xin cảm ơn ông Trọng, xin cảm ơn Đài Phát Thanh đã cho chúng tôi được một dịp để trình bày một vấn đề rất là phức tạp và rất là quan trọng. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả.
Vâng ạ.
Chờ mùa xuân tươi sáng, những mùa thắm chưa sáng.